Như vậy, tỳ kheo sống quán tánh sanh khởi trên các thọ, tức là quán cái sự sanh diệt từ hơi thở cho đến cái thọ, cho đến cái tâm. Mỗi mỗi tỳ kheo đều nhận thấy nó hư vọng, nó không thật. Y cứ hiện tiền thọ. Thế nào là y cứ hiện tiền thọ? Nó sanh rồi nó diệt. Thì bây giờ ngay cái lúc nó đang sanh khởi, y cứ là cái sự sanh khởi của nó, để mình thấy nó là vô thường, vô ngã, không thật. Thì y cứ hiện tiền thọ, tỳ kheo sống an trụ chánh chi với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Câu này là thế nào diệu thiện? Nó là cái cảm giác, nó không phải mình. Nhớ thầy có nhắc con, mỗi khi quán nó có ba điểm là những cái gì? Nếu mà mình được, mình có được cái đó, coi như là 80% ma lực nó bớt đi rồi. Mình thấy là không phải mình. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, thấy nó theo dõi. Thứ hai là theo dõi. Thế nào là theo dõi? Mình nhìn thẳng nó, từ lúc nó sanh cho đến lúc nó diệt. Hoặc là nó có lúc nó tăng, hoặc là có lúc nó giảm. Mình nhìn thẳng nó. Con làm nào con nhìn vào nó được? Khi mà con mắt của con lại, con nó lại cứ ngó ra bên ngoài. Đó, tức là con đem cái ánh sáng trí mà tự soi, chứ không phải nhìn bằng mắt, mà nhìn bằng tâm để thấy nó không phải mình. Rồi nhìn nó từ lúc nó sinh cho đến lúc nó diệt, xem nó tăng, nó giảm như thế nào. Mỗi mỗi mình đều chu đáo và thấy. Cho nên như vậy cần phải một vị có một cái sức an định tinh thần, có cái sáng suốt. Chứ còn số đông ấy, thì chúng ta bị cái vọng tưởng nó lôi cuốn, hoặc sáu giác quan ấy, nó mải thấy mải nghe chuyện nọ chuyện kia, cho nên cái khổ nó hiện lên. Mình vẫn bị khổ đấy, nhưng mà mình còn nghĩ về chuyện khác. Còn đằng này tập đem cái trí về soi cái vui với cái khổ của mình, không bận lòng đến cảnh bên ngoài. Đây phải cần phải một cái công phu mới theo dõi được những cái cảm giác nó chóng tàn chóng phai, mà nó cũng cái những cái cảm giác nó hư vọng. Nhưng mà phải có một cái công phu an định với thần. Chứ số đông ấy thì cái lúc vừa mới khổ biết mình khổ, vừa vui biết mình vui, nhưng mà không có theo dõi. Cho nên đây phải có một cái khả năng mà chịu khó tập. Thì tại sao chúng mình học những cái lẩn thẩn như thế này để làm gì nhỉ? Vì như hôm qua đã nói đấy, người ngoài đời người ta chỉ nương tựa vào cái thân này, người ta nương tựa vào đồng tiền, người ta nương tựa vào tình ái, người ta phải đem hết tâm trí để người ta thờ phụng ba cái người bạn ấy. Chứ người ta không có thì giờ đâu người ta chơi với cái người bạn thứ tư. Đó. Còn chúng mình ấy, thì trái lại, lại buông xả ba cái người bạn này. Cái thân là một, cái tiền bạc là hai, cái tình ái là ba. Chúng ta lại tập học, mà bây giờ mới là tập thôi chứ cũng chưa buông được. Nhưng mà tập để buông xả. Thế cho nên chúng ta không đi cái đường, con đường của thế gian. Chúng ta lại tìm cái người bạn thứ tư. Mà tại sao chúng ta tu cái tứ niệm xứ này, quán thọ, trên thọ, lần thần cứ ngồi ngó nó hiện lên rồi nó tan đi, như thế mà lại bảo là chúng ta chơi với cái người bạn thứ tư nhỉ? Nghiêm tử. Thế thì tại sao như thế là con đang đi tìm người bạn thứ tư? Bạn thứ tư đến ông vua cãi cho mình được trắng ăn, khỏi bị tù, phải không? Thoát được hết thì cái nạn vua Diêm Vương bỏ ngục, nghĩa là không phải vào địa ngục ngạ quỷ bằng xanh. Đó, thoát hết các thứ tai nạn. Và như con nói, thoát hết tai nạn thì tức là mình được an vui, mà an vui vĩnh viễn à. là chúng ta đang đi tìm người bạn thứ tư đây. Chỉ người nào học như thế này ấy, mới tìm thấy là người bạn thứ tư. Mình không nhận cái khổ với cái vui là mình, thì mình không bị nó sai sự. Chứ còn số đông, bây giờ chúng ta mới tấp tảnh gờ quyển sách ra thôi, chứ thật chúng ta vẫn còn ở trong nanh vuốt của nó, vẫn chịu nó làm đầy tớ, cho làm nô lệ cho nó sai hoàn toàn từ sáng đến tối, từ đầu, từ cuộc đời, từ trẻ đến già, mà cho rồi còn sang kiếp khác. Cho nên chúng ta bây giờ thật đã bảo đảm vãng sanh cực lạc chưa?
Chưa.
À, chưa một người nào bảo đảm. Chưa bảo đảm tức là còn nô lệ nó, còn chịu nó sai. À. Bởi vì cái vui thì nó sai cho chúng ta tham. Từ cái tham ấy nó đi đến chuyện giết gà, giết vịt để ăn ngon. Thế là sát đạo dâm vọng từ cái tham này mà ra. Mà nếu mà không vui thì khổ. Mà chính cái khổ nó lại còn tệ hơn nữa trong cái sự nghiệp sát đạo dâm vọng. Thế cho nên cái khổ với cái vui này là chủ chốt nó sai, sai sự người con người. Thế vì vậy bây giờ chúng ta điểm thứ nhất tách ra, đừng nhận nó là mình nữa, thì nó không, cái bàn tay của nó không nắm víu vào mình được nữa, nó không nắm cổ mình, nó dúi đi những cái con đường bậy bạ được. Cho nên mình tách ra rồi mình nhìn thẳng vào nó, biết nó là một cái cảm giác mà thôi chứ không thật. Nó là một cảm giác mà nó sai sử tất cả con người. Mà bây giờ tất cả những phàm mê là ở trong tay nó hết. Thế cho nên rằng nếu chúng ta chịu khó cứ coi lại, xoay lại mình, rồi xem rằng mình phản ảnh thế nào với các cảnh ở bên ngoài. Thế mình phản ảnh đó thế nào? Nếu mình còn khổ còn vui là mình còn chịu nô lệ, còn bị cảnh bên ngoài nó sai sử. Bao giờ mà mình thoát được, đừng nhận những cái khổ vui như là mình nữa, nó không sai sử được mình, thì khi ấy dĩ nhiên chúng ta không còn có tham sân si. Mà đã hết tham sân si thì đâu còn sắc đạo dâm vọng, thì tức thời cõi ta bà biến thành cực lạc. Thế cho nên rằng nếu mà chúng ta tu cái pháp môn này, đó là chúng ta đi tìm cái người bạn thứ ba. Tất cả điều ác sẽ trừ, tất cả điều lành sẽ thành tựu. Là đi tìm người bạn thứ tư.
Nãy con mới nghe thầy giảng cái chánh tri đó là này. Thì là thầy giảng là phải có, mình phải có ba cái điểm là một đó là mình biết nó không phải là mình, hai là mình theo dõi cái cảm giác của mình, nhìn thẳng cái lúc mà nó xâm rồi cho đến lúc nó gì nó giảm hoặc nó tăng như thế nào mình đều phải biết. Nên con thấy có hai, còn cái thứ ba là gì?
Chúng ta có ba cái. Thế là tức là mình biết nó vô thường, mình biết nó vô ngã, mình theo dõi nó. Thứ nhất là mình tách ra, nhưng mà cái này là nói về cái đường lối chúng ta tu. Còn chánh tri thì chỉ là biết nó không phải mình, chỉ là biết. Còn đường lối chúng ta tu thì nó có ba việc. Một là gì nhỉ?
Nhìn nó.
Một, nhìn thẳng vào nó. Hai là
theo
dõi nó. Ba là gì?
Quan sát nó.
À phải. Ba là quan sát nó nhân duyên mà có, tức là vô ngã. Nó không phải mình mà nó là nhân duyên sanh. Nhân duyên gì nhỉ?
Nhân là ngã ái.
À, trong ấy thì do ngã ái, tức là chấp cái da thịt này là mình. Ngoài ấy thì chấp cái cảnh bên ngoài nó có thật. Chấp ngã và chấp pháp. Chấp ngã là nhân, chấp pháp là duyên. Hai cái ấy nó khiến nó thành cái chuyện khổ và vui. Thế thì việc làm của chúng ta nó có ba cái việc đó. Thầy nhắc lại, một ấy là nhìn thẳng tách mình ra, đừng thấy là đây là ta vui, ta khổ. Thứ hai là vẫn nhìn thẳng nó mà theo dõi từ lúc nó sanh cho đến lúc nó diệt. Và thứ ba là quan sát đây là nhân duyên sanh. Trước lúc đầu là đừng nhận nó là mình, đừng để nó sai sự mình. Rồi về sau lại phải quan sát nó là nhân duyên sanh, để từ trong tạng thức mình tỉnh ra nó không phải mình.